cúng dường Tam Bảo. Một, mở đề. Thấy người làm việc lành, việc phải, mình phải tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công, giúp một phần của để thành tựu công việc lành ấy. Quả là người này đã có lòng lành đáng quý, đáng mến. Huống nữa, Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác. Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết Bàn. Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ, bồi bổ, tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian, thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi, lợi tha đầy đủ. Hai, định nghĩa. Cúng dường là nuôi dưỡng, khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc, giúp đỡ, gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Phạn đến chữ Hán còn nằm sẵn trong kho tàng nhà chùa. Tăng là những vị tu sĩ tu theo Phật học chánh pháp. Chính những vị này có bổn phận gìn giữ hình tượng Phật, còn phiên dịch giảng dạy chánh pháp. Tam Bảo đều quý kính, song hệ trọng nhất là Tăng. Nếu không có Tăng, ai gìn giữ chùa chiền, ai giảng dạy chánh pháp? Thế nên cúng dường Tam Bảo là nói chung, mà hệ trọng là Tăng. Tăng chúng còn gọi là Tam Bảo còn. Tăng chúng mất thì Tam Bảo cũng vắng bóng. Vì thế mọi sự cúng dường đều đặt nặng vào Tăng, với mục đích Tam Bảo tồn tại ở nhân gian. Ba, cúng dường sai lạc. Thế mà có những người cúng dường một cách lệch lạc, mất hết ý nghĩa cúng dường. Như có một Phật tử đi chùa, đến thầy trụ trì xin cúng 5 đồng. Liền đó được nghe hỏi: cầu cái gì? Phật tử ngơ ngác. Thầy trụ trì hỏi thêm: cầu an hay cầu siêu? Phật tử bóp đầu suy nghĩ đáp: cầu siêu. Rồi biên một dọc tên vào sổ cầu siêu. Phật tử này như thế, Phật tử khác cũng thế. Đã thành thông lệ, cúng chùa là phải cầu siêu hay cầu an? Cầu an, cầu siêu cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho thân thuộc mình. Sự cúng ấy quả là vì mình. Vì mình mà đi chùa, vì mình mà cúng chùa, đích thực là tham lam ích kỷ. Nếu mang một tâm niệm tham lam ích kỷ đến với đạo, chưa xứng đáng một Phật tử. Cái hư dở này tại ai? Chính tại người hướng dẫn đã chỉ lối sai lạc. Đến phần ông thầy, do Phật tử cầu siêu, cầu an nên có tiền. Đồng tiền này sau một thời kinh cầu nguyện xong, ông tự coi như trọn quyền sử dụng, không có tánh cách e dè, sợ sệt gì cả. Nếu một buổi lễ cầu nguyện được Phật tử cúng nhiều tiền, thế là ông mặc tình phung phí, vì tự cho do công tụng cúng của mình mà được. Thế thì đời tu hành cốt vì giác ngộ giải thoát, vô tình trở thành người tụng kinh mướn. Người tu cốt xả phú cầu bành, xả thân cầu đạo, biến thành kẻ thụ hưởng, trái với mục đích xuất gia, trở thành kẻ hư hèn. Chính vì nhận đồng tiền phi pháp, cầu nguyện là một điều phụ thuộc nhỏ nhất trong Phật giáo, vì nó không phải là chân lý. Thế mà người ta thổi phồng nó lên, để rồi cả đời người tu gần như hết 80% Phật sự đều nằm trong những lễ cầu nguyện. Truyền bá một điều không phải chân lý, ắt hẳn chánh pháp phải chịu suy đồi. người có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử mà một bề cổ xí cho sự cầu cúng là đưa họ vào rừng sâu mê tín, gây thêm lòng tham lam ích kỷ cho họ. Quả là kẻ tạo thêm tội lỗi chứ không phải người tu hành. 4. Cúng dường đúng pháp. Người Phật tử chân chính khi phát tâm cúng dường Tam Bảo chỉ vì mong cho Tam Bảo thường còn ở thế gian để đưa chúng sanh khỏi đau khổ mê lầm. Nếu đến chùa, Phật tử cúng 5-10 đồng, tăng ni có hỏi cầu điều gì, Phật tử nên thưa: chúng tôi chỉ cầu mong chư tăng, chư ni nhận món tịnh tài này để có phương tiện an ổn tu hành, hầu truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh. Chỉ vì Tam Bảo, vì chúng sanh mà cúng dường, đây là tâm hồn cao thượng, quảng đại vị tha. Làm việc bố thí cúng dường cao đẹp như vậy, công đức làm sao giới hạn được? Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong chúng sanh đã có bản thân mình và thân quyến mình rồi. Quên mình chỉ nghĩ đến toàn thể chúng sanh, không phải lòng lợi tha vô bờ bến là gì? Với một lòng vị tha rộng lớn như vậy, dù một số tiền nhỏ, một vật dụng mọn đem cúng dường cũng là phước đức vô biên. Cho nên nói Phật dụng tâm. Tăng ni nhận sự cúng dường chân chánh của Phật tử, tự nhiên thấy mình có một trọng trách lớn lao vô cùng. Làm sao tu hành tinh tiến, làm sao truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh, để xứng đáng thọ nhận những thứ cúng dường của Phật tử? Chỉ cần nỗ lực tu hành, cố gắng học tập để hiện tại và vị lai làm lợi ích chúng sanh. Nếu hiện đời tăng ni không làm tròn hai việc này, có thể mai kia phải mang lông đội sừng để trả nợ tín thí. Biết như thế, hiểu như thế, tăng ni làm sao dám lơi lỏng lơ là trong việc tu hành học tập? Thế là nhờ sự cúng dường chân chánh của Phật tử thúc đẩy tăng ni đã cố gắng, càng cố gắng hơn trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của chính mình. Thấy mình thiếu nợ mới cố gắng lo đền trả bằng cách nỗ lực tu hành và độ sanh. Đây là mục tiêu Đức Phật bắt tăng ni thọ nhận đồ cúng dường của Phật tử. Tăng ni là người có bổn phận hướng dẫn tín đồ cúng dường chân chính đúng pháp, thì cả thầy trò đều cao thượng và lợi ích lớn. Chúng ta phải gan dạ đập tan những tập tục sai lầm, đừng vì quyền lợi, đừng vì cảm tình khiến cho chánh pháp đi lần vào chỗ mờ tối suy tàn. Chúng ta là người lãnh đạo, không phải là kẻ theo đuôi tín đồ để cầu được nhiều lợi dưỡng. Đã dám bỏ nhà đi tu, tức là dám nhận chịu mọi sự đói rách, nghèo nàn, mọi sự gian truân, khó khổ. Vô lý vì sự ăn mặc mà đi ngược lại sơ tâm siêu thoát của mình. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa chúng tôi hoàn toàn phủ nhận sự cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ cầu nguyện chỉ là trợ duyên nhỏ xíu. Kẻ đối tượng cầu nguyện chỉ được lợi ích 1/2 phần 10 như trong kinh nói. Chúng ta đã thừa nhận nhân quả nghiệp báo là chân lý, thì sự cầu nguyện là ngoại lệ, có kết quả cũng tí xíu thôi. Cổ vũ cho điều phi chân lý, để cho người sao lãng chân lý là việc làm trái với chánh pháp. Vì lòng hiếu thảo của Phật tử buộc lòng chúng ta phải cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta phải cảnh cáo rằng việc làm này là phụ thuộc không đáng kể, kết quả ít lắm. Có thế mới khỏi lệch lạc trên con đường hoằng hóa lợi ích chúng sanh. Đã thấy cầu nguyện là việc phụ, chúng ta đừng vì nó làm mất thì giờ tu học của tăng ni, làm mất thì giờ truyền bá chánh pháp. Năm, lợi ích cúng dường. Cúng dường tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì tam bảo thường còn và lợi ích chúng sanh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thân thang này. Người Phật tử chân thật thì bao giờ hay bất cứ việc gì cũng vì lợi ích chúng sanh, đừng khi nào để lệch lạc mục tiêu tối thượng ấy. Chư Phật ra đời cũng vì chúng sanh, truyền bá chánh pháp cũng vì chúng sanh. Chúng ta đền ơn chư Phật cũng vì cứu độ chúng sanh. Đó là tâm niệm rộng lớn cao cả của người tu theo đạo Phật. Vì chúng sanh mà cúng dường tam bảo, quả thực người Phật tử sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp. Hành động đúng chánh pháp thì công đức lượng đồng với chánh pháp, nghĩa là kiếp kiếp đời đời không mất. Nếu dạy Phật tử làm phước tạo công đức, tăng ni nên dạy đúng tinh thần này. 6. Kết luận. Chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường sáng. Ánh sáng giác ngộ đến đâu thì bóng đêm mê lầm tan đến đấy. Mê tín là một bóng đêm, giác ngộ là ngọn đèn sáng. Bóng đêm và ánh sáng hai cái không thể có đồng thời. Nếu sáng thì không tối, hoặc tối thì không sáng. Có giác ngộ là không có mê tín, có mê tín thì không có giác ngộ. Nếu chứa chấp mê tín là chúng ta đã phản bội với đạo giác ngộ. Trong đạo giác ngộ quả thực không có mê tín. Học đạo và truyền đạo giác ngộ, chúng ta cương quyết dẹp hết bóng đêm mê tín. Có được như vậy mới gọi là người trung thực với chánh pháp. Bằng ấp ủ nuôi dưỡng chứa chấp mê tín, dù kẻ ấy mỗi ngày cúng Phật 100 lần, vẫn là kẻ phá hoại chánh pháp. Thà là chúng ta cam chịu chết đói, quyết không vì lợi dưỡng mà làm những điều mê tín, dẫn dắt người đi trên đường mê tín. Đã thừa nhận mình là Phật tử, quyết định không vì lòng tham để bị một số người lợi dụng dẫn đi con đường mê tín. Phật giáo độ sanh. Một, mở đề. Tất cả việc làm của Phật giáo đều tập chú vào lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng duy nhất của Phật giáo. Thế nên sự truyền bá của Phật giáo vì lợi ích chúng sanh. Nếu không vì lợi ích chúng sanh, sự truyền bá ấy là vô nghĩa lý. Chúng sanh ở đây là những người hiện có mặt, nghe hiểu được những lời giáo hóa. Chúng ta đừng hiểu chúng sanh là những âm hồn, những kẻ chết. Nếu Phật giáo sống với kẻ chết, thực chất Phật giáo đã chết mất rồi. Thế mà gần đây, có một số tăng ni đưa Phật giáo đi vào cõi chết. Tăng ni xuất hiện đông đủ chỉ ở những đám ma chay. Phật sự quan trọng của tăng ni là đưa đám ma cúng đám. Đó là nét bi thảm đang xuất hiện trên hình ảnh Phật giáo Việt Nam. Cần nói một câu chính xác hơn, Phật giáo độ sanh không phải độ tử. Nếu ai cố tình đem Phật giáo vào cõi tử, chính là kẻ làm hoại diệt Phật giáo. Hai, giảng dạy. Vì tính cách độ sanh nên những người truyền giáo có bổn phận hằng giảng dạy cho tín đồ thông hiểu Phật giáo. Mỗi ngôi chùa là một nơi giảng dạy kinh điển, mỗi buổi lễ là mỗi lần giảng dạy giáo lý. Có thế người Phật tử mới biết rõ đường lối tu hành, mới thâm nhập được giáo lý cao siêu. Phật giáo đã tự hào có một kho tàng kinh điển dồi dào, mà người Phật tử kể cả tăng ni, đa số dốt nát về giáo lý. Lỗi ấy tại ai? Bởi sự truyền bá còn sơ sót yếu kém, chính tăng ni phải chịu trách nhiệm. Sở dĩ có sơ sót này, vì tăng ni bận quá nhiều thì giờ lo cho người chết. Một người chết, tăng ni mất mấy ngày đêm có mặt tại tang gia. Sau khi chôn cất xong, phải mất bao nhiêu ngày trong những lễ trai tuần. Nếu chùa có đôi 3.000 Phật tử, thử hỏi tăng ni còn thì giờ đâu lo tu học và truyền bá chánh pháp. Quả là chúng ta làm lệch lạc trọng trách của mình. Việc đáng làm chúng ta lại không làm, việc không đáng làm chúng ta lại dồn hết thì giờ vào đó. Ví như người chết đã nằm cứng đờ trong quan tài, mà 3-4 vị tăng ni, có khi nhiều hơn, thường trực tụng kinh cho họ nghe, thử hỏi đã nghe được những gì. Đúng theo tinh thần Phật giáo, người chết sau khi tắt thở, tùy nghiệp thiện ác theo đó đi thọ sanh. Có ai còn lẩn quẩn bên quan tài để chúng ta tụng kinh cho họ nghe? Việc làm này quả thực không đáng mà chúng ta tốn nhiều thì giờ. Vì thế việc tối quan trọng là giảng kinh dạy đạo, chúng ta phải bê tha đi. Nếu người thực chân chánh xuất gia, chúng ta phải điều chỉnh lại, đừng để đi mãi trên con đường sai lầm như thế. Chúng ta hằng nhớ trọng trách của mình là phổ biến chánh pháp, lợi ích quần sanh, không phải vì tụng cúng để được lòng Phật tử. 3. Dịch kinh viết sách. Kinh điển Phật giáo hiện giờ chưa được phiên dịch hết ra chữ Việt. Thế là trọng trách tăng ni còn nặng nề biết mấy. Những bản kinh chữ Phạn sang Trung Quốc người ta đã phiên dịch thành chữ Hán Tạng. Kinh chữ Hán có mặt ở Việt Nam khá lâu rồi. Tăng ni Việt Nam chưa phiên dịch được 1/10. Cho đến những nghi lễ tụng niệm hàng ngày cũng vẫn đọc theo phiên âm chữ Hán. Quả là một thiếu sót to tát của Phật giáo Việt Nam. Tại sao tăng ni không dồn hết thì giờ của mình trong việc học tập để phiên dịch kinh điển? Bởi vì Phật tử đòi hỏi việc đưa ma cúng đám, tăng ni mới thiếu thì giờ học tập. Tăng ni là người hướng dẫn Phật tử. Tại sao chúng ta mãi để những đòi hỏi không đáng làm mất thì giờ vàng ngọc của người tu? Chính tại tăng ni không gan, chẳng dám nói thẳng, sợ mất cảm tình, khiến tệ đoan ngày càng thêm. Đâu những thế, có một thiểu số tăng ni lại bày biện đủ cách rối ren, khiến đã mất thì giờ lại thêm mất thì giờ. Những kẻ này bề ngoài xem dường như thương Phật giáo, kỳ thực họ lợi dụng Phật pháp làm kế sinh nhai. Người Phật tử dốt nát không biết, thấy bày biện chừng nào lại càng thích chừng đấy, quả thực kẻ mù dắt đám mù. Kinh điển là những phương thuốc độ đời, tăng ni là người chịu trách nhiệm truyền bá mà không dồn hết thì giờ học tập phiên dịch, thực là trái với bổn phận biết bao. Tổ tiên chúng ta khi xưa học chữ Hán, nên tạng kinh chữ Hán vốn không có gì khó khăn. hiện nay chúng ta học chữ Việt, tạng kinh chữ Hán là một cổ ngữ không làm sao đọc được. Tăng ni hiện nay không cố gắng dịch ra chữ Việt, vô tình chúng ta để giáo lý chết khô và chôn sâu trong các tủ kinh nhà chùa. Bốn thọ cúng dường. Khi xưa Phật còn tại thế, nếu Phật tử muốn thỉnh Phật và tăng chúng cúng dường, Phật đều thọ nhận. Đúng giờ thọ trai, Phật và chúng tăng mới đến nghỉ ngơi giây lát rồi thọ trai. Thọ trai xong, trong gia quyến tụ họp ngồi xung quanh Đức Phật. Ngài vì gia quyến thuyết pháp. Thuyết pháp xong, Phật vì gia quyến chúc lành đứng dậy ra về. Thế thì người cúng dường vì Phật và tăng chúng mà cúng. Người thọ cúng dường cũng vì gia chủ hiện tại mà thọ. Phật thuyết pháp chúc lành cũng vì người sống hiện có mặt. Đúng là ý nghĩa độ sanh. Ngày nay chúng ta lại khác. Gặp ngày tuần, ngày giỗ của cha mẹ, Phật tử thỉnh tăng ni cúng dường. Tăng ni thọ trai xong, vì người chết tụng một biến kinh cầu nguyện. Cầu nguyện xong ra về. Như vậy người cúng dường vì kẻ chết mà cúng, người thọ cúng dường cũng vì kẻ chết mà cầu nguyện. Cả hai đều vì người chết, quả là Phật giáo độ tử, đâu còn là nghĩa độ sanh. Tăng ni đến nhà, không có lợi ích gì cho người hiện tại hết, chỉ cầu lợi ích cho kẻ quá cố, song người quá cố chắc gì có mặt ở đây. Nếu người quá cố đã thắc sanh nơi nào rồi, việc làm này có phải viễn vông, không thiết thực chăng? Tại sao chúng ta không giữ theo nếp xưa, thực hành đúng tinh thần cúng dường Phật và tăng chúng thọ trước, để ý nghĩa độ sanh được vẹn toàn, sự lợi ích cụ thể thiết thực tròn đủ trăm phần? Trước đã quá hay, tại sao nay chúng ta lại bỏ? Nay thực dở, tại sao chúng ta lại theo? Ở đây chúng ta cần chỉnh lại. Đừng để đưa Phật giáo vào cõi chết, gây thêm mê tín cho Phật tử, trái với đạo lý giác ngộ chân thật của Đức Thích Ca. Hơn nữa, khi xưa Đức Phật thuyết pháp cho dân chúng nghe, nhân nghe pháp, dân chúng liền cúng dường cơm, Phật không thọ nhận. Phật cho nhận như thế là nhờ giảng dạy nên có cơm ăn. Không phải do lòng chân thành pháp tâm cúng dường của Phật tử. Ngày nay, tại sao chúng ta đi tụng kinh cho Phật tử để được cúng cơm, cúng tiền, hoan hỷ thọ nhận? Làm thế có phải đi tụng kinh thuê chăng? Có trái với tâm chỉ của Phật ngày xưa không? Ngày xưa Đức Phật cao cả thanh bạch đến thế, ngày nay chúng ta ti tiện thấp hèn lắm vậy. Đây cũng là một điều chúng ta phải lưu tâm, chỉnh đốn lại, đừng để những tệ tục cứ dắt mãi chúng ta trong đường mê tối. Thậm chí hiện nay, có một ít tăng ni đến tận nhà Phật tử, dùng đủ lời lẽ để khuyên tới, thực đau lòng thay, đạo lý nào dạy những điều ấy? Năm. Dĩ huyễn độ chơn. Hoặc có người nói những việc cũng đắm ma, chay cho các Phật tử, chẳng qua là dĩ huyễn độ chơn. Nhân cơ hội tăng gia bối rối, chúng ta đến với họ để có cảm tình dẫn dắt họ vào đạo. Nhưng xin đặt câu hỏi, nếu vì cảm tình đến với đạo, mai mốt mất cảm tình thì sao? Chủ trương đạo Phật là tự giác, tự nguyện. Nếu không vì lẽ tỉnh giác đến với đạo, người ấy vẫn chưa xứng đáng là Phật tử. Huống chi, vì chiều theo cảm tình của họ, tăng ni mất hết giá trị cao thượng, thanh nhã của mình. Được đôi ba người Phật tử, mà người truyền giáo mất hết giá trị, thử hỏi việc ấy có đáng làm không? Chúng tôi đồng ý nếu cần tăng ni đến đám ma, đám tuần tại nhà Phật tử, song với điều kiện tăng gia thân quyến tụ họp lại để nghe tăng ni giảng một thời kinh. Xong rồi hồi hướng công đức cho người chết, tăng ni ra về. Như thế khả dĩ nói, dĩ huyễn độ chơn được. Bởi vì nhân người chết, chúng ta giáo hóa kẻ sống cho hiểu đạo lý. Đám tuần, ngày kỵ đều nên tổ chức như thế, việc làm này không trái với chánh pháp. Hoặc có người nói, Phật giáo từ bi, khi giáo hóa kẻ dương là nghĩ đến người âm. Muốn làm sao cho âm dương lưỡng lợi mới đầy đủ lòng từ. Chúng tôi đồng ý lẽ này. Nhưng trong chùa trước khi thọ trai, Phật dạy tăng ni phải cúng chim đại bàng, quỷ la sát và các quỷ thần, không phải vì kẻ âm là gì. Mỗi chiều ở chùa đều, hầu hết đều dùng nghi mông sơn để cúng cô hồn, đâu không phải vì kẻ âm. Hằng đêm ở chùa, hai thời công phu, tình độ sau đó đều phục nguyện âm siêu dương thới. Còn gì không đủ lòng từ bi? Nếu Phật tử có lòng hiếu thảo, muốn cầu nguyện cho thân nhân, cứ đến chùa vào những thời công phu, tình độ, tăng ni sẽ vì thân nhân họ cầu nguyện cho. Có thế không mất thì giờ tu hành của tăng ni, Phật tử cũng được mãn nguyện. Biết tôn trọng những bậc thầy hướng dẫn mình mới gọi là người ấy biết đạo đức. Vì việc riêng của mình, để bậc thầy mình mất hết giá trị cao thượng, là đạo đức chỗ nào? Sự hướng dẫn không khéo cả thầy lẫn trò, làm việc vô nghĩa, còn chút lấy sự đau khổ là khác. Khi Phật còn tại thế, chúng ta có nghe Ngài đi đưa đám lần nào đâu? Cho đến chư tỳ kheo môn đồ của Phật cũng không nghe đi đưa đám lần nào. Tại sao chúng ta hiện nay cứ bận rộn đám ma, đám tuần mãi? Thế là chúng ta đã đi đúng đường Phật hay đã sai rồi? Cần phải vận dụng công tâm xét lại điều này. Bởi tăng ni xuất hiện trong xóm làng đều do nhà có ma chay, nên bất thần tăng ni đến nhà thường nào họ liền ghét sợ, coi như là một điềm bất tường sắp đến cho gia đình họ. Thực là ngày xưa xem một vị tăng đến là một ông Phật lai, ngày nay thì ngược lại, thử hỏi còn gì hổ thẹn cho bằng. 6. Kết luận. Chủ yếu Phật giáo độ sanh một cách thiết thực, người môn đồ Phật giáo phải thấy rõ điều này. Tất cả hành động, mọi cuộc tổ chức đều nhằm thẳng giáo hóa chúng sanh bằng con đường từ bi giác ngộ. Đem hạt giống từ bi giác ngộ gieo rắc trong lòng mọi người là truyền bá đạo Phật. Ngược lại, đem tình cảm mê tín gieo rắc trong lòng tín đồ, thử hỏi đây là truyền đạo gì? Vì giải thoát cho mình, cho chúng sanh, nên chúng ta đi tu. Tại sao chúng ta trở thành kẻ chiều chuộng phục vụ tín đồ để được cơm ăn áo mặc? Quả là điều sai đạo lý, không hợp với chánh pháp. Chúng ta phải gan dạ đập tan những tập tục sai lầm ấy, đem lại con đường tu hành cao thượng, thanh bai cho chính mình và huynh đệ mai sau. Trọng trách của chúng ta không phải đóng khung trong một nhóm bổn đạo, mà phải đem đạo giác ngộ giải thoát lại cho toàn thể chúng sanh. Làm được như vậy mới đúng tinh thần Phật giáo độ sanh. Luân hồi. Một mở đề. Có một số người bảo, nhà Phật nói luân hồi để ru ngủ con người trong giấc mơ mê tín. Chúng ta khảo sát kỹ coi câu ấy có đúng thế không? đó là nhiệm vụ của người truyền bá Phật giáo cần phải làm sáng tỏ vấn đề này. Bởi thuyết luân hồi là một thuyết quan trọng trong nhà Phật, nếu là mê tín thì đạo Phật là đạo mê tín hay sao? Hẳn không phải thế, đạo Phật là đạo giác ngộ, truyền bá những lẽ thực của mình giác ngộ được cho chúng sanh biết là nhiệm vụ của Đức Phật. Chúng ta là người nối bước theo sau Đức Phật, cần phải nghiên cứu tường tận, giải bày rõ ràng để mọi người được hiểu khỏi sanh nghi ngờ là một điều cần yếu không thể thiếu được. Lý luân hồi là một cơ cấu hệ trọng trong Phật Pháp, bao gồm cả nhân quả, nghiệp báo là căn bản đạo đức của người tu Phật. Không thông lý luân hồi, người Phật tử khó bề tu tiến được, do đó chúng ta cần phải tìm hiểu cho thấu đáo. Hai định nghĩa. Luân hồi là xoay vần, cứ mãi đảo lên, lộn xuống, xoay vần trong khuôn khổ cố định. Mọi sự đổi thay biến chuyển không đứng yên một vị trí nào, hằng xê dịch biến thiên từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ hình tướng này sang hình tướng khác. Tất cả sự biến thiên đều tùy duyên thăng trầm không nhất định là luân hồi. Ba, luân hồi là sự thật. Qua định nghĩa trên, chúng ta thấy luân hồi là một triết lý thực tiễn, không có gì phải nghi ngờ. Bởi vì con người và vũ trụ hiện tại đều nằm chung trong một định luật biến thiên. A, quả đất luân hồi. Nhờ khoa học phát minh, cho biết quả địa cầu chúng ta đang ở, xoay tròn quanh một cái trục trong không gian. Do sự xoay tròn này, phía nào của quả đất hướng về mặt trời là sáng, phía bị khuất là tối. Từ đó con người mới đặt ra thời gian. Sự xoay tròn này không phải luân hồi là gì? Quả đất xoay khiến nó có ngày đêm và 24 tiếng đồng hồ nhịp nhàng theo chiều quay của trái đất. Lại có chia xuân hạ thu đông, do sự xê dịch gần và xa mặt trời. Từ sự xoay tròn của quả đất, này sanh thời gian và trái đất đều là luân hồi. Quả đất là chỗ tựa nương để sống còn của vạn vật và con người. Bản thân nó đã luân hồi thì những vật tựa nương vào nó làm sao khỏi luân hồi? Thế thì cả vũ trụ lẫn vạn vật cùng toàn thể chúng sanh đều là luân hồi. Đó là một sự thực căn cứ trên khoa học, chứ không phải là chuyện huyền thoại mơ hồ. Thể theo sự nhận xét tổng quát này, chúng ta cần đi chi tiết hơn cho dễ hiểu. Vạn vật luân hồi. Muôn vật trên quả địa cầu đều cùng chung luân hồi. Về sinh vật, từ cái cây cọng cỏ, bởi do hạt nảy mầm tăng trưởng thành cây, sanh hạt đảo đi lộn lại mãi không cùng. Các loài động vật thì từ trứng nở thành con lại sinh trứng, hoặc từ bào thai thành hình, khi trưởng thành lại có bào thai, lẫn quẩn lăn quanh không cùng. Đó là chúng ta nói sự luân hồi trong cuộc tiếp nối. Đến ngay bản thân sự vật cũng bị luân hồi, chúng sanh trưởng thành là do đất nước gió lửa. Khi tan hoại cũng trở về đất nước gió lửa, tụ lại tán ra theo duyên biến chuyển chẳng cùng. Bản thân đất nước gió lửa vẫn bị luân hồi. Như sáng sớm, chúng ta lấy thau múc 1/3 thau nước, đem để ngoài trời nắng. Đến chiều thau nước cạn khô, thử hỏi nước đi đâu, nước mất hết rồi sao? Nước không đi đâu, nước cũng chẳng mất, chẳng qua nước là thể lỏng do ánh nắng nóng bốc lên thành thể hơi. Hơi theo gió bàng bạc trong hư không, nào có định xứ, thể hơi gặp khí lạnh động lại rơi xuống thành nước, nước lại bốc thành hơi. Cứ thế mãi luân hồi không cùng. Gió, lửa, đất cũng thế. Tùy duyên từ hình thái này đổi sang hình thái khác, đổi đổi thay thay không có ngày cùng. Tìm chỗ bắt đầu và chung cuộc của chúng không thể được. Hình tướng trạng thái luôn luôn đổi thay, sự thực vẫn không bao giờ mất. Từ một hình tướng thô đổi thành một trạng thái tế, với cái nhìn thô thiển, người ta bảo là mất. Thực sự nào có mất, chỉ là biến thái. Con người luân hồi. Nói đến con người tạm chia làm hai phần, vật chất và tinh thần, như bóng đèn và điện. Ngọn đèn phát huy được ánh sáng phải có đủ hai điều kiện hỗ tương nhau. Có bóng đèn mà không có điện trở thành vô ích, có điện mà không có bóng đèn cũng vô nghĩa. Sự hỗ tương giữa điện và bóng đèn không thể tách rời, không thể đặt giá trị thiên trọng, không thể xem như chủ khách. Cần phải thấy sự tương quan bất khả phân ly. Tinh thần và vật chất của con người cũng thế, mọi sự phân chia khinh trọng đều sai ý nghĩa chân thật của nó. Vì muốn thấy sự luân hồi tường tận, chúng ta tạm nhìn con người ở hai mặt để dễ bề nhận xét. Vật chất luân hồi. Phần vật chất nơi con người, nhà Phật chia tổng quát làm bốn phần: đất, nước, gió, lửa. Những loại cứng trong thân người như da, thịt, gân, xương, tóc, lông, răng, móng, vân vân đều thuộc về đất. Các loại ướt như máu, mủ, mồ hôi, đàm dãi, nước mắt, nước mũi, vân vân thuộc về nước. Hít không khí vào cho phổi hô hấp, quả tim đập, các mạch máu chảy, vân vân, mọi thứ động thuộc về gió. Nhiệt độ trong người làm cho thức ăn tiêu hóa, máu không đông đặc, ấm áp toàn thân, thuộc về lửa. Bốn thứ này thiếu một là con người chết ngay. Ở đây chúng ta phân tích sự luân hồi từng thứ. Đất luân hồi. Thâu nhận tế bào mới, đào thải tế bào cũ, thay mới đổi cũ không lúc nào dừng, ấy là luân hồi. Cho đến thân này sống nhờ ăn những thức có chất bột, khi chết nó tan hoại trở thành đất. Khi sống mượn những chất đất bồi dưỡng, lúc chết trả lại cho đất, hợp lại tan ra hợp lại, không phải luân hồi là gì? Nước luân hồi. Máu từ quả tim chạy khắp các mạch rồi trở về quả tim, chạy ra trở về chạy ra. Sự tuần hoàn như vậy gọi là luân hồi. Cho đến khi sống mượn nước để bồi bổ chất ướt trong thân, lúc chết chảy ra trở về lòng đất, sự mượn trả mà không bao giờ mất, ấy là luân hồi. Gió luân hồi. Hít không khí vô, thở không khí ra, hít vô thở ra cả đời như vậy là luân hồi. Nhờ cái động của thở hít không khí mà các cơ quan trong toàn thân hoạt động, các cơ quan hoạt động là thân sống. Đến khi thở không khí ra mà không hít lại, liền ngừng hoạt động, tức là thân chết. Thế thì sự sống của thân này đích thực do luân hồi của gió. Gió ngưng luân hồi thì thân phải hoại diệt. Lửa luân hồi. Do những thức ăn có chất nóng bồi dưỡng thân, phần lửa trong thân, lửa dùng sưởi ấm toàn thân thiêu đốt vật thực, lại do vật thực bồi bổ chất lửa. Cứ tiêu dùng, bồi bổ, tiêu dùng, đảo đi, lộn lại là luân hồi. Khi tiêu dùng mà không bồi bổ kịp, lửa từ tắt, con người chết. Lửa ấy trở về với thiên nhiên, tùy duyên chuyển biến trong không gian mà chưa bao giờ mất là luân hồi. Tóm lại, tứ đại tụ họp quân bình nhau là con người sống khỏe mạnh. Nếu thiếu quân bình là ốm đau, phân tán thì tử vong. Trong khi tứ đại tụ họp trong thân này luôn luôn biến chuyển tuần hoàn, không được ngăn trẻ ứ động. Vừa bị ngăn trẻ ứ động là thân này nguy ngập, sự biến chuyển tuần hoàn của tứ đại trong thân con người gọi chung là vật chất luân hồi. Sở dĩ nói luân hồi vì biến chuyển mà không phải mất hẳn. Tinh thần luân hồi, tâm sở luân hồi. Phần tinh thần của chúng ta luôn luôn thay đổi bất thường, không bao giờ đứng yên ở một vị trí. Những thứ buồn vui, yêu ghét, thương giận, lành dữ, phải quấy, vân vân, thường thay mặt đổi mày như trên sân khấu. Có khi chúng ta hiền lành như ông Phật, có lúc giận dữ như con cọp đói, nhiều lúc vui vẻ, yêu thương, lắm khi bực bội, thù địch. Những tâm trạng đổi thay không lường được. Chính tự thân chúng ta cũng không ước đoán nổi tâm trạng của mình sẽ xảy ra những cái gì. Sự buồn vui, thương ghét, đổi thay, thăng giáng nơi nội tâm chúng ta gọi là luân hồi. Nói chung, nơi con người chúng ta, hai phần vật chất lẫn tinh thần đều là tướng trạng luân hồi. Sự luân hồi của chúng là sự hoạt động sống còn của ta. Biết rõ vật chất tinh thần chỉ đổi thay hình tướng trạng thái, chứ không một vật nào mất. Nếu thấy mất, chẳng qua do cái nhìn cạn cợt nông nổi mà kết luận như thế. Thực thể của nó là biến thiên mà bất diệt. Thấy đến chỗ tận cùng ấy mới khỏi nghi ngờ về lý luân hồi. Sự luân hồi ngay trong thân hiện tại này là hiện tại luân hồi. Đến sự tụ lại, tan ra tụ lại của thân con người là luân hồi đời này sang đời khác. Mọi sự tụ tán đều tùy duyên khiến hình tướng trạng thái đổi khác. Ví dụ nước do duyên nóng bốc thành hơi, gặp duyên lạnh cô đọng thành khối, sự biến thái này đều do duyên quyết định. Duyên quyết định cho sự luân hồi của con người là gì? Là nghiệp. Nghiệp là động cơ chính yếu trong cuộc luân hồi của con người. Bốn động cơ luân hồi. Nghiệp là hành động từ thân tâm con người tạo thành. Khi thành nghiệp rồi, nó thúc đẩy dẫn dắt con người đến chỗ thành quả của nó. Chính nó là động cơ quan yếu đẩy mãi trong vòng luân hồi không dừng của tất cả chúng sanh. Cơ quan tạo nghiệp có ba thứ: thân, miệng và ý. Nói đến nghiệp là nói đến sự toàn quyền quyết định nơi mọi người chúng ta. Không ai tạo nghiệp thế cho chúng ta, cũng không ai có thể thay thế nghiệp của chúng ta. Chính chúng ta là chủ nhân tạo nghiệp, cũng là chủ nhân thọ báo. Trọng trách của mọi sự khổ vui hiện tại và mai sau đều do chúng ta quyết định. Chủ trương nghiệp là chủ trương giành lại toàn quyền cho con người. Chúng ta là ông chủ nhân của chúng ta hiện tại và vị lai. Không phải một đấng thượng đế hay một tha nhân nào khác tạo thành một cuộc sống an vui hay đau khổ cho chúng ta, mà chính do thân, miệng ý của chúng ta trong quá khứ cũng như hiện tại gây nên. Chúng ta thừa nhận nghiệp do mình tạo ra đã tước hết mọi quyền năng của các đấng thiêng liêng của định mạng, của tướng số và của rủi may. Nghiệp là hành động, là thói quen nên có thể chuyển đổi chỉ cần nỗ lực và bền chí. Nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp ác là hành động làm cho người khổ và mình khổ, hoặc ở hiện tại hay ở vị lai. Hành động này do ba cơ quan tạo nên: thân, miệng, ý. Thân làm ác. Để cho thân buông lung thích hành động giết hại mạng người, hoặc thích trộm cướp tài sản người, hoặc đắm say dâm dật trái phép là nghiệp ác của thân. Vì hành động này làm cho người khổ và mình khổ. Nếu hiện tại chưa đến thì vị lai cũng chịu.